Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 7: Mặc cảm tội lỗi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta tiếp tục loạt bài nói về các nan đề trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về điều được gọi là mặc cảm tội lỗi. Đây là một nan đề nghiêm trọng của nhiều người. Một nhà thần kinh học uy tín cho biết rằng phần đông những bệnh nhân mà ông gặp thật sự không có đau ốm bệnh tật gì cả. Họ có những triệu chứng thể hiện ra ở cơ thể như nguyên nhân gây nên đau ốm trong cơ thể xuất phát từ trong tâm hồn chứ không đến từ thể xác. Do đó, có một sự liên hệ chặt chẽ giữa thể xác và tinh thần. Căn bệnh về thể xác có gốc rễ ở tinh thần, mà một trong những nguyên nhân gây nên căn bệnh tinh thần là do mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi đóng vai trò chính trong việc gây ra các bệnh về tinh thần. Tuy nhiên, xét theo một phương diện thì mặc cảm tội lỗi cũng có điểm tốt của nó. Nó chứng tỏ rằng quý vị tin nơi một điều gì đó. Vì khi quý vị không sống đúng với niềm tin của mình, quý vị có sự tranh chiến, và sự tranh chiến này gọi là mặc cảm tội lỗi. Quý vị mang mặc cảm vì không sống đúng theo tiêu chuẩn của điều mình tin. Nhưng đây là điều tốt, vì khi có mặc cảm nó chứng tỏ rằng quý vị tin một điều gì đó. Khi quý vị mang mặc cảm tội lỗi, thì đây là dấu hiệu về sự cáo trách ở trong lòng, về một điều sai quấy nào đó, và dĩ nhiên nó là điều tốt. Khi học về lịch sử của những cuộc phấn hưng, thì chúng ta sẽ thấy một hiện tượng thật hết sức tiêu biểu, đó là sự cáo trách tội lỗi. Các nhà phấn hưng như là George Whitefield và anh em của Wesley, khi rao giảng lời Chúa, thì những người nghe được khuấy động tâm hồn. Các vị diễn giả này rất đặt nặng vấn đề cầu nguyện cho sự cáo trách tội lỗi. Có những tín hữu cầu nguyện trước cho việc Thánh Linh cáo trách tội lỗi. Khi mà tấm lòng của họ đã bị Thánh Linh thuyết phục, họ đau buồn về tội lỗi, thì cũng chính là lúc mà họ sẵn sàng để đón nhận giải pháp cho những mặc cảm tội lỗi, tức là tin lành của Chúa Giêsu Christ. Thời điểm chín mùi, kéo tôi tới Chúa công bố lời của Ngài, thì hàng ngàn người ăn năn và đời sống được thay đổi. Việc cáo trách tội lỗi là điều ít được nói đến trong thời của chúng ta, và có nhiều lý do cho điều này. Có lẽ lý do chính đó là nền văn hóa của chúng ta. Lối sống bất chấp đến đạo đức rất thịnh hành ngày hôm nay. Các nhà tâm lý nói với bệnh nhân của họ rằng không có điều gì để gọi là trái với đạo đức cả, vì không có một tiêu chuẩn nào được gọi là tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai. Nếu ai đó mang mặc cảm vì cho rằng mình đã làm một điều gì sai trái về phương diện đạo đức, thì người đó chỉ là con trẻ mà thôi. Cần phải tỏ ra trưởng thành và nên nhớ rằng không có điều gì là đúng và chẳng có gì là sai. Chỉ có điều là bạn thích gì mà thôi. Thưa quý vị, quan niệm này đang trở nên thịnh hành trong thời của chúng ta, đến nỗi không ai còn kinh nghiệm được việc cáo trách về tội lỗi như trong thời có những cơn phấn hưng lớn. Một số người cố gắng che đậy để cho rằng mình không có tội. Con người có một khả năng đặc biệt trong việc biện luận về mặc cảm tội lỗi của mình. Họ cho rằng không có điều được gọi là đúng và không có điều gọi là sai, do đó không nên mang mặc cảm tội lỗi. Chỉ cần nhận thức rằng những gì mình làm là không sai trái, nó chỉ là ý kiến của người khác mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cần đến với ánh sáng của Thánh Kinh. Nếu là con cái Đức Chúa Trời và đang có mặc cảm tội lỗi, thì chúng ta cần phải xem xét lại chính đời sống của mình. Một mặc cảm tội lỗi nào đó có thể là biểu hiện của việc chưa kinh nghiệm được sự tha thứ tội lỗi trong ba chiều hướng khác nhau. Trước tiên là chúng ta cần kinh nghiệm về sự tha thứ theo chiều đứng. Cần biết rằng Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta. Cần hiểu điều đó và cần biết chắc điều đó và cần tin điều đó. Nếu hiểu và tiếp nhận tin lành, thì chúng ta cần biết rằng chúng ta đã được sự tha thứ về phương diện chịu đứng, nghĩa là sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Câu nói cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là mọi sự đã được trọn. Chúng ta không thể thêm bất cứ điều gì vào công việc đã được hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ. Tất cả những gì chúng ta cần làm đó là tin và chấp nhận công lao của Chúa Giê-xu. Thứ hai là chúng ta cần kinh nghiệm sự tha thứ theo chiều ngang. Có lúc chúng ta cần phải biết rằng người khác đã tha thứ cho mình, và cũng có lúc chúng ta phải là người tha thứ cho người khác. Họ cần biết rằng chúng ta tha thứ cho họ. 10 chữ rất quan trọng, có thể cứu vãn một hôn nhân đang bị xào xáo và có nguy cơ gãy đổ, đó là anh sai, anh có lỗi, xin tha lỗi cho anh. Đó là lúc mà chúng ta là người cần nhận được sự tha thứ. Một câu khác cũng giống như vậy, nhưng theo chiều ngược lại. Anh sai, tôi bị thương tổn, nhưng tôi tha lỗi cho anh. Đó là lúc mà người khác cần sự tha thứ từ chúng ta. Nếu chúng ta là người thật sự tin Chúa, là người đi theo Chúa Giê-xu và vâng lời Ngài, thì lời Chúa dạy rằng chúng ta cần phải thực hành sự tha thứ theo chiều ngang. Không tha thứ là một tội nghiêm trọng. Nó ngăn trở sự chữa lành bên trong. Thái độ cay đắng không nên hiện hữu trong đời sống của người tin Chúa. Bất cứ người nào tin Chúa đều có thể nói lên hai câu trên. Nếu quý vị còn mang mặc cảm tội lỗi, có thể quý vị chưa kinh nghiệm được sự tha thứ theo chiều ngang. Rồi một khía cạnh thứ ba mà chúng ta cần kinh nghiệm sự tha thứ, nếu muốn giải quyết vấn đề mặc cảm tội lỗi đến từ chính con người bên trong của chúng ta. Chúng ta cần tha thứ cho chính mình. Mới nghe thì điều này dường như đơn giản, nhưng sự thật, đây là chỗ rất khó. Nhiều người không chịu tha thứ cho chính mình. Kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời có khi còn dễ hơn là kinh nghiệm sự tha thứ của chính mình. Nếu hiểu biết tin lành, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta. Đôi khi rất khó để tha thứ cho người khác, hoặc là để nhận sự tha thứ từ người khác. Đôi khi, hầu như không thể nào khiến họ tha thứ cho chúng ta. Nhưng điều khó nhất vẫn là nhìn vào con người bên trong của mình và tha thứ cho chính mình. Dẫu vậy, nếu hiểu và tin vào lời Chúa, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ theo ba chiều hướng khác nhau như đã nêu trên. Không ai cần kinh nghiệm sự tha thứ cách toàn diện để giải quyết mặc cảm tội lỗi giống như David trong Cựu Ước. David là vị vua thứ nhì của Israel. Ông là vị vua tốt nhất của Israel. David làm vua được 40 năm. Sau 14 năm ngồi trên ngai vàng, ông đã phạm hai tội trọng. David phạm tội tà dâm với Bathsheba, rồi để ếm nhẹm khi Bathsheba mang thai. Ông thủ tiêu chồng là Uri. Có học giả cho rằng việc David giết Uri chết cho đến cùng là một hành động tốt bụng của David. Nhưng chúng tôi thử hỏi, làm sao có thể gọi hành động giết Uri là tốt được? Học giả này giải thích rằng, nếu Bathsheba mang thai ngoại tình, thì theo luật pháp người Do Thái, bà phải bị ném đá cho đến chết. Trong trường hợp này, thì Uri vừa đau khổ vì mất vợ, vừa thêm nỗi đau khổ về sự phản bội của David. David là người mà Uri yêu kính với tất cả tấm lòng, là người mà Uri sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng. Thế mà chính con người đó lại đi ngoại tình với vợ mình. Thay vì để Uri phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng đó, thì David khiến ông phải chết ngoài mặt trận. Đối với vị học giả đó thì đây là một hành động tử tế của David. David và Uri đã thực hiện một giao ước với nhau, vì Uri là một trong những giọng tướng của David. Đây là một giao ước của một tình bạn hữu sâu đậm. Nó sâu đậm đến nỗi hai người sẵn sàng sống cho nhau và chết cho nhau. Một trong những điểm tệ hại nhất trong tội của David là ông phản bội giao ước với Uri. Khi mà cuộc đời của David được lượng giá trở lại trong Các Vua Nhất chương 15 câu 5, thì lời Chúa ghi rằng, vì David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và ngoài việc Uri người Hê-tít trọn đời người, không xây bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Khi Đức Chúa Trời nhìn lại cuộc đời của David, thì Ngài thấy điểm nặng nhất trong tội lỗi của David là những gì mà ông đã đối xử với Uri, chứ không phải với vợ của Uri. Không ai cần sự tha thứ hơn là David, và ông là người rất yêu mến Chúa. Do đó, David mang mặc cảm tội lỗi trong hàng năm trời sau khi giết Uri. David tìm cách che đậy và nghĩ rằng chẳng ai biết việc này. Những ngày tháng che đậy tội lỗi là những ngày tháng đau buồn nhất trong cuộc đời của David, vì ông sống với tâm trạng của một người phạm tội. David thổ lộ trong Thi Thiên 32 rằng, cả ngày lẫn đêm, sức lực của ông hao mòn như nước bay hơi trong ánh nắng của mùa hè. Thể lực của ông đã xuống dốc vì mặc cảm tội lỗi chưa được giải quyết. Thế nhưng khi tiên tri Na-than đến với David và thẳng thắn nêu lên tội lỗi của David, thì David không bào chữa, nhưng tan vỡ và lập tức nói, ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Tiên tri Na-than tiếp, Đức Giê-hô-va cũng cắt tội của vua. Sự tha thứ được thực hiện tức thời, ngay khi David thú nhận tội của mình. Một chi tiết đáng để ý là ông tuyên bố mình phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, chứ không phải với Bát-sê-ba hay Uri. Đây là cái nhìn của David, không phải chỉ phạm tội với người, nhưng phạm tội với Chúa. Lúc đó, ông dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong Thi Thiên 51. Đây là Thi Thiên thú tội rất thành khẩn của David. Nó được xem là Thi Thiên giải quyết mặc cảm tội lỗi. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đang khổ sở với mặc cảm tội lỗi, thì điều rất bổ ích là học thuộc lòng Thi Thiên 51. Có thể nó tốn nhiều thời gian, nhưng hãy cố gắng học thuộc lòng nó và cầu nguyện với lòng tin quyết, rồi quý vị sẽ thấy rằng Chúa đã tha thứ cho mình. Và bây giờ, quý vị không còn sống trong mặc cảm nữa. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Thi Thiên thú tội 51 của David. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi, tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi, theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi, cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Qua phần đầu tiên của Thi Thiên thú tội này, David đã cho thấy ông nhận thức thế nào về Đức Chúa Trời. Ông kêu cầu đến lòng thương yêu và nhân từ của Ngài. Ông nương mình vào lòng khoan dung độ lượng của Ngài. David là người thật sự biết Chúa. Bất cứ ai hiểu biết Chúa đều biết rằng Ngài yêu chúng ta cách vô điều kiện. Dù chúng ta như thế nào đi chăng nữa, Ngài vẫn yêu. Tình yêu của Ngài không dựa vào những thành tích của chúng ta. Tại đây, nó thể hiện ý nghĩa của từ ngữ ân điển. Chúng ta không đánh mất đi tình yêu của Ngài vì một hành động sai quấy nào đó. Bất cứ ai biết Đức Chúa Trời đều biết rõ điều đó, nên David biết chắc rằng Chúa tha thứ cho ông. Tiếp tục phần sau, chúng ta nghe ông nói, xin hãy lấy chùm kinh giới, tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Bây giờ, tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. David biết rằng Chúa tha thứ và khôi phục ông. Chúng ta cùng tìm hiểu về cách mà David nói về tội của mình. Ông thẳng thắn nhận rằng mình đã phạm tội mà không hề bào chữa. rồi David đề cập đến ba phương diện của tội. Thứ nhất là sự cố ý bất tuân, cố ý làm sai luật thánh của Đức Chúa Trời. Thứ hai là ông cảm nhận một điều gì sai trật bên trong con người của mình. Bản chất không ngay thẳng này giống như một mũi tên cong bắn sai mục tiêu. Một điều sai trật trong bản chất của con người. Càng phạm tội, con người càng cảm nhận sự sai trật bên trong của mình. Thứ ba là ông nói đến sự thất bại thể hiện ra bên ngoài. Điều rõ ràng mà ai cũng thấy là David phạm tội với Bathsheba và Uri. David cũng thấy điều đó. Tuy nhiên trong lời thú tội, David nói đến việc ông phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Trong cái nhìn của David thì không gì có thể so với việc ông đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Điều thật xúc động khi ông thưa với Chúa rằng, xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi. Tuy nhiên, sự thật đó là Chúa nhìn thấy và không điều gì có thể che giấu khỏi mặt Ngài. Chúa không thể giấu mặt Ngài khỏi những tội lỗi của chúng ta. Theo sách Hebrew thì mọi việc chúng ta làm đều phơi trần trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài thấy tất cả mọi sự. Nếu chúng ta biết Chúa và nếu chúng ta thật sự yêu Ngài, muốn tôn vinh Ngài, làm điều đẹp lòng Ngài, thì điều làm cho chúng ta đau buồn chính là chúng ta đã phạm tội cùng Chúa và Ngài thấy hết cả mọi sự. Điều tiếp theo là David đã nhận diện về chính mình như thế nào. Ông thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài muốn con hiểu về bản chất tội lỗi trong con. Chúa tỏ cho con thấy con là ai, và con hiểu rằng mình là một tội nhân. Con vốn là tội nhân, vì từ khi được mang thai trong lòng mẹ, thì con vốn đã là tội nhân. Đây là cách mà David nhìn về chính mình. Ông thấy được nan đề của mình, và từ đó nó dẫn ông đến lời khẩn nguyện tiếp theo trong bài cầu nguyện của ông. David nêu lên 14 điều khẩn nguyện ở đây. Xin hãy lấy chùm kinh giới, tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa và cũng đừng cắt khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ, tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Ở Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Đây là lời khẩn nguyện của David. Nó cũng là giải pháp đối với vấn đề mặc cảm tội lỗi. Có những điều chúng ta cần cầu xin Chúa để Ngài hành động trên đời sống chúng ta nhằm giải quyết mặc cảm tội lỗi. Nếu quý vị có sự nhạy bén thuộc linh để cầu nguyện như trên, thì quý vị có thể tin vào sự trả lời của Chúa và thấy rằng nan đề mặc cảm tội lỗi của mình đã được cất đi. Chúng ta lưu ý câu David cầu nguyện, xin hãy lấy chùm kinh giới, tẩy sạch tội lỗi tôi. Vào thời đó, thầy tế lễ dùng chùm kinh giới đối với những trọng tội như giết người chẳng hạn. Với những tội mà hình phạt là sự chết, nó cũng dùng cho trường hợp bệnh phung. Đây cũng là cái nhìn của David đối với tội lỗi của ông. Câu xin Chúa rửa tôi, chữ rửa ở đây có nghĩa là chà đạp lên. Nó chỉ về cách mà người ta giặt giũ quần áo, họ ngâm dưới nước rồi nhồi với xà phòng và sau đó là dậm lên trên nó. Đây là điều mà David thưa với Chúa. Xin Chúa rửa hay là nhồi nắng, dẫm lên cho đến khi không còn nhơ bẩn nữa. Dầu đã phạm tội trọng, nhưng David vẫn đặt lòng tin nơi Chúa là Ngài sẽ tha thứ cho ông. Ông xin Chúa đừng từ bỏ, đừng ngoảnh mặt khỏi ông. Đức Chúa Trời không từ bỏ một người nào. Vấn đề là chính con người đã chọn để từ bỏ Ngài. Một khi con người nhận thức lỗi lầm của mình và kêu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời, thì tình yêu của Ngài vẫn đủ để tha thứ người đó. David vẫn tiếp tục làm vua 26 năm sau khi ông phạm tội. Chúa không cắt cây vàng cõi David. Những lời khẩn nguyện của ông đã được nhậm. David cũng đã cầu nguyện để xin Chúa cắt đi, mặc cảm tội lỗi, vì ông đã làm đổ huyết vô tội. Có lẽ điều này ngụ ý nói đến Uri. Ông nói, hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Tìm hiểu những lời khẩn nguyện của David, nhất là đặt ông vào bối cảnh của hàng ngàn năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, chúng ta sẽ thấy ông là người rất sâu nhiệm trong Chúa. Người ta đặt vấn đề, có thể nào một người thánh như David mà lại phạm tội trọng dường ấy? Thật ra có một câu hỏi ý nghĩa hơn, đó là quý vị có thể tin rằng một người sống hàng ngàn năm trước khi Chúa sinh ra mà làm sao có thể thú tội như thế này, và làm sao có được sự soi sáng lạ thường như vậy? Lời khẩn nguyện của David chứng tỏ rằng ông đã đi trước thời gian. David thưa với Chúa để Ngài cứu ông ra khỏi tội làm đổ huyết vô tội, để ông lớn tiếng ca ngợi sự công bình của Chúa. Đây là sự công bình của Chúa, chứ không phải của David. Đây là hình bóng về sự chết đền tội của Chúa Giê-xu sau này. Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công bình, không dựa vào những gì chúng ta làm hay không làm, nhưng dựa vào những gì Đấng Christ đã làm. Ngài kể sự công bình của Đấng Christ là sự công bình của chúng ta. Bởi sự chết của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời kể chúng ta là công bình. David thấy điều này hàng ngàn năm trước khi Đấng Christ đến. Ông thưa với Chúa rằng, trừ khi Chúa thay đổi con từ con người bên trong bằng một hành động tân tạo, bằng không thì con rồi sẽ phạm tội trở lại. Con chó sủa vì nó là con chó. Con người phạm tội vì con người là tội nhân. Chỉ khi Chúa làm một phép lạ trong lòng để thay đổi thì vấn đề tội lỗi mới được giải quyết. Thi Thiên 32 là phản ánh kinh nghiệm của ông về Thi Thiên 51. Vì đã cầu nguyện với Chúa qua Thi Thiên 51, nên ông kinh nghiệm được những điều mô tả trong Thi Thiên 32. David nói tiếp từ câu 16 của Thi Thiên 51 cho đến hết. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa, của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Siôn, tùy ý tốt Ngài. Hãy xây cất các vách tường của Jerusalem. Bây giờ, Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con sinh dâng trọn. Bây giờ, người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Rồi ông tiếp tục trong Thi Thiên 32, câu 1 đến câu số 5. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn, và tôi rên siết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va. Còn Chúa tha tội ác của tôi. Vào thời của David, súc vật được dâng lên làm sinh tế chuộc tội. David thấy xa hơn và nói rằng, nếu Chúa muốn hàng ngàn con vật, tôi sẵn sàng làm điều này. Nhưng tôi hiểu rằng, Chúa không muốn điều đó. Điều Chúa muốn là tâm hồn đau thương, thống hối. Khi đề cập về các phước lành, thì Chúa Giê-xu đã nói rằng, phước cho người nghèo khổ về phương diện tâm linh. Đức Chúa Trời rất xem trọng tấm lòng tan vỡ. Đây là người đau xót về thất bại hay tội lỗi của mình. Tuy nhiên, theo nghĩa rộng hơn, thì nó chỉ về thái độ tan vỡ của một người thuận phục Chúa bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu và bất cứ việc gì. David đã tan vỡ vì ông biết rằng tội lỗi của mình đã khiến Chúa đau lòng. Điều quan trọng là tấm lòng tan vỡ bên trong, chứ không phải nghi thức bên ngoài. Nếu không thận trọng, thì nghi thức trở thành chết cứng, vì chúng ta không còn cảm nhận được ý nghĩa của nó. Điều quan trọng không nằm nơi nghi thức, nhưng là tấm lòng. Qua Thi Thiên 32, mà David tỏ ra rằng ông đã được Chúa tha thứ. Dĩ nhiên, đây không phải là giải pháp của Đức Chúa Trời cho riêng David, nhưng là giải pháp chung.
Lạy Chúa, tội lỗi đã khiến con sống trong nỗi bất an và mặc cảm. Con không thể có được niềm vui thật trong những ngày tháng sống xa cách Ngài. Con đã phạm tội trọng trước mặt Ngài. Xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của con mà tha thứ cho. Xin Chúa hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch, trong sự thương xót của Ngài. Xin Chúa cắt sự mặc cảm về tội lỗi mà ban cho con đức tin để nhận lãnh sự tha thứ của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Cho chính con.